bây giờ tiệm tu đốn ngộ, trước là đốn ngộ tiệm tu, tới đây là tiệm tu mà đốn ngộ. Tiệm là từ từ, tu từ từ, ngộ là liền, chóng ngộ. Mình tu thì tu chậm rãi từ từ, khi ngộ thì rất là nhanh, rất là chóng. Đúng tinh thần thiền tông, phải trước kiến tánh sau mới khởi tu. Xong với người tha thiết tu hành mà chưa kiến tánh thì sao? Chư tổ sau này vì thương người có chí tu mà chưa kiến tánh, nên lập ra những phương tiện sau. Tọa thiền kháng công án hay thoại đầu. Đây là lối tu do các thiền sư dòng Lâm Tế đời sống lập ra. Kháng công án hay kháng thoại đầu, lối dụng công cũng như nhau, chỉ khác ở chỗ ở điểm công án là một câu của người xưa để lại, thoại đầu tùy theo thời biến chế. Phương pháp này, phương pháp tu này gọi là lấy độc trừ độc. Phương pháp tu thiền công án hay là thoại đầu là lấy độc trừ độc. Còn phương pháp niệm Phật là gì? Đạp gai lấy gai mà lỡ, nhớ lẽ ha. Gai lấy gai lẽ gai, tợ này lấy độc trừ độc. Tại sao vậy? Quý vị biết mấy cái từ đó thì mới hiểu cái ý nghĩa tu. Bởi vì trong sáu cái căn bản phiền não đó, sáu cái căn bản phiền não thì cái phiền não cuối là gì? Nghi, phải không? Nghi nghĩa là tham sân si mạn nghi rồi ác kiến. Như vậy thì đây là sáu cái căn bản phiền não. Bây giờ tu thiền thoại đầu là đa nghi đa ngộ, lấy cái nghi làm cái căn bản tu, không phải lấy cái độc mà trị độc sao, phải không? Đó, bởi vì nó thế này, nếu mà thường á thì cái nghi là cái nguy hiểm, nhưng ở đây lợi dụng cái nghi. Tại sao lợi dụng nó? Bởi vì quý vị thấy, vì chúng ta bình thường nếu có một cái vật quý cách mà quên để chỗ nào, bây giờ cần lấy nó, thì lúc đó tâm tư của quý vị sao? Không biết nó ở chỗ nào, thấy không? Cái đó nó ở chỗ nào, cứ đặt câu hỏi nó ở chỗ nào à, tìm đầu này đầu kia, lúc đó có nghĩ gì không? Mặc nhớ cái món đồ quý nó ở chỗ nào à, cho nên không nghĩ cái gì hết, cứ dồn tâm vào cái đó. Cho nên lượng họ vực chỗ này, ở chỗ này nhớ chỗ này, cái mình với lên lấy được, tức là nhớ lại. Thành cái chữ của người đó là quan trọng, có nghi mới có thấy không? Không có nghi thì không có đó. Bởi vì đang tìm mà không ra, mà bây giờ nhớ lại, viết lời cái là cái lượng ra cái hết nghi, hết nghi thì đã ngộ. Như vậy cho nên nó đa nghi là đa ngộ. Đó là cái ý nghĩa của thiền công án thoại đầu, cho nên gọi là lấy độc trừ độc. Còn niệm Phật gọi là lấy gai lễ gai. Lấy gai lễ gai thì sao? Bởi vì biết niệm, niệm khởi, dầu niệm cái gì đi nữa cũng là động, phải không? Cho nên trong nhà thiền thường nói mạc vàng tuy quý mà rơi vào con mắt sao? Nó vẫn sớm mà. Có ai đó nói vàng ngọc quý đó, người ta lại chỗ thợ bạc làm hả mài dũa, rồi nó đồ này quý đó, cho tôi xin về tôi bỏ trong con mắt tôi cho nó tốt, được không? Như vậy thì tuy nó quý mà bỏ vô con mắt thì chịu không nổi. Cũng như vậy, cái câu niệm Phật đó là quý, nhưng mà giấy niệm lên là đã mất cái thật rồi. À, cho nên nói mạc vàng tuy quý mà rơi vào con mắt nó đã trở ngại. Như vậy một niệm mà dấy lên nó làm mất cái thật. Nhưng mà giờ tại sao phải dùng câu niệm Phật? Bởi vì nhiều cái nghĩ lăng xăng quá, bây giờ mượn cái nghĩ này để diệt cái nghĩ kia. thì mượn một cái nghĩ nhớ Phật, niệm Phật mà dừng tất cả cái niệm khác, đuổi cái niệm khác, thì cái niệm Phật như là cái gai mà bây giờ để lễ bỏ cái cây gai kia, phải không? Cái gai kia nó nhiều, nó sốt, đạp vô trong thịt nó sốt, giờ lấy cái gai này lễ. Như vậy thì đạp gai lấy gai mà lễ, thì nhiều niệm lấy một niệm để trừ. Mà niệm tới chừng nào? Niệm tới cái chỗ vô niệm thì trở về nhất tâm, phải không? Còn nếu còn niệm thì chưa phải nhất tâm. Mà chưa phải nhất tâm thì nếu sanh thì được về cõi Phật thôi, vãng sanh, chưa phải vô sanh. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới biết cái phương tiện của người tu. Như vậy thì chúng ta biết rõ niệm Phật là dùng cái phương tiện để lấy niệm để diệt niệm, cho nên gọi là đạp gai lấy gai mà lễ. Còn kháng thoại đầu là dùng đập với trì đập. Đập là cái nghi của sáu cái căn bản phiền não, mà cái đập cái nghi đó cho nó phát triển để nó quên hết tất cả, rồi tới cái lúc nào nó vỡ cái nghi đó thì mới được kết quả. Như vậy thì cái phương tiện của công án, của thoại đầu, đó là cái phương tiện của người đời sống. Người ta thấy chư tăng cũng như Phật tử cuối đời đường thì họ hiểu thiền quá nhiều. Họ nói thiền ở đầu đường xó chợ cũng nghe họ nói thiền hết trơn, mà không chịu tu. Nói lý trên trời thì may hay lắm mà không chịu tu. Cho nên qua đời tống các ngài nói bây giờ như vậy là không ổn, cho nên cho năm câu thoại đầu bị chết sống câu thoại đầu. Mà một câu thoại đầu mà chết sống với nó, gọi đó là gì? Là độn công phu, công phu ngu, chứ không có cho thông minh nữa. Thông minh lý luận hoài không tu. Cho nên giờ các ngài bắt mình ngu đi, chỉ nhớ câu đó hoài, không có học cái gì, không có tính gì hết. Câu đó dồn riết tới chừng nào nó tới cái chỗ bật hết niệm, chỉ còn câu thoại đầu. Rồi câu thoại đầu đó một thành khối nghi, cái ngu tan ra khối nghi, thì cái đó mới là đi tới cái chỗ ngộ đạo. Thì cũng như kia niệm Phật rồi thấy vô niệm, chỗ này nghi tới tan cái nghi, thì nó cũng gặp nhau chỗ đó chứ gì. Đó, thì như vậy là cái đường lối tu nó rõ ràng, chứ không có gì nghi ngờ hết. Vì vậy cho nên vì có một nghi vấn đặt trong đầu thì mọi vọng tưởng đều lặng hết. Cho nên người khám công án hay thoại đầu phải tin tưởng tuyệt đối vị thầy mình đến thoại giáo. Ông dạy một câu như trước khi cha mẹ chưa sanh mình là gì, vân vân, liền phải sống chế với câu ấy cho đến ngày ngộ đạo mới thôi. Khi khám thoại đầu nên đề khởi câu thoại đầu lên, sao chữ gì có một sức mạnh nghi kéo dài im lặng, khi sức nghi yếu dần liền đề khởi nữa. Cứ thế mãi, câu nói đặt thành nghi vấn là thoại, cái nghi kéo dài im lặng là đầu. Hay nói khác hơn, trước khi chưa đặt nghi vấn là đầu, nghi vấn dấy lên là thoại. Chủ yếu dùng cái nghi đập chết mọi vọng tưởng. Khi cái nghi đã thành khối, khỏi cần đề khởi mà lúc nào cũng nghi, gọi là nghi trình. Một khi cái nghi tan vỡ ra là ngộ đạo. Thế nên nói đa nghi đa ngộ. Xong tu kháng phải đầu phải gan dạ chết sống với câu mình nhận nơi thầy, cho đến ngộ đạo không được học kinh sách hay lý luận gì cả. Tu kháng phải đầu khi tọa thiền kháng phải đầu, lúc ra ngoài hoặc làm công tác cũng vẫn kháng phải đầu, không đổi thay pháp nào khác. Đó là kháng phải đầu.